Chén nợ tham ưu ở đời. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về câu kinh kế trong đoạn tóm lược kinh Đại Niệm Xứ. Ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong câu này có ba chữ cần giải thích cặn kẽ: chế ngự, tham ưu và ở đời. Ta đã biết khi năm yếu tố tính, tấn, niệm, định, huệ hoạt động điều hòa thì sẽ đạt được tỉnh giác, thấy rõ được mọi khía cạnh chân đế của đối tượng và chế ngự được tham ái, ưu phiền. Sự chế ngự này sẽ đến một cách tự nhiên, ngoài nỗ lực hay mong cầu của thiền sinh, bởi vì bao lâu trong tâm thiền sinh có tỉnh giác, chánh niệm thì đồng thời các tham ưu sẽ bị loại trừ một cách tự động. Điểm quan trọng cần phải hiểu thật rõ ở đây rằng chế ngự hay loại trừ có nghĩa là ngăn chặn phiền não phát khởi trong tâm, chứ không phải phiền não đã đến rồi sau đó ta mới chế ngự hay đoạn trừ nó. Tuy nhiên, nếu tham ưu đã sanh khởi rồi thì ta cũng có thể lấy chúng làm đề mục chú niệm để loại trừ chúng. Tham ưu được loại trừ như thế nào? Khi tiếp xúc, nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm một đối tượng nào, ta có thể sinh tâm dính mắc hay xua đuổi đối tượng ấy. Như vậy là tham ưu đã sinh khởi và xâm nhập tâm ta. Để ngăn ngừa tham ưu phát khởi, tâm cần có sự bảo vệ của chánh niệm. Ta thường nói, vào giây phút giác ngộ thì phiền não bị loại trừ. Loại trừ ở đây có nghĩa là loại trừ gốc nguồn, mầm mống, nguyên nhân tạo ra phiền não, để nó không còn khả năng tạo tác trong tương lai. Ví như một cây có trái độc, nếu ta không muốn cây ra trái độc nhưng không thể giết cây, ta có thể dùng một hóa chất nào đó khiến cây không đơm trái được, mặc dù cây vẫn còn sống. Vậy những gì được loại trừ vào lúc giác ngộ không phải là phiền não, kilesa, mà là tiềm năng hay khả năng phát sinh phiền não, anusaya. Như vậy, làm thế nào để tránh không cho phiền não phát sinh? Câu trả lời là phải hành thiền minh sát thì mới bảo vệ được tâm, chế ngự được tham ưu trên các đối tượng. Chế ngự, theo chú giải, có ba giai đoạn chế ngự: trong khoảnh khắc, tạm thời và vĩnh viễn. Thứ nhất, chế ngự trong khoảnh khắc nghĩa là thời điểm nào ta có chánh niệm thì tham ưu sẽ vắng bóng trong tâm ta. Ví dụ, căn phòng này đang tối, ngay giây phút bật đèn lên, ánh sáng sẽ thay thế liền cho bóng tối. Nhưng nếu tắt đèn lại thì bóng tối sẽ bao trùm ngay. Cũng vậy, bằng nguyên tắc này, chánh niệm loại trừ được tham ưu trong từng khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cũng còn gọi là sát na loại trừ, hoặc loại trừ bằng cách thay thế. Có nghĩa là ta dùng tâm sở thiện, tâm sở chánh niệm và các tâm sở thiện khác để thay thế vào các tâm sở bất thiện, hay không cho chúng cơ hội sanh khởi. Khi sự định tâm vững mạnh, những khoảnh khắc chế ngự này có thể sinh khởi liên tục, từ giây phút này đến giây phút kế tiếp. Nhưng khi mất chánh niệm, thì phiền não có thể phát sinh trở lại. Thứ hai, chế ngự tạm thời có khả năng ngăn ngừa các bất thiện tâm trong một thời gian dài hơn bằng cách đẩy chúng đi nơi khác. Giống như khi ta đẩy đám bèo trên mặt ao qua một bên, thì phải sau một thời gian, bèo mới trôi lại về chỗ cũ. Cách chế ngự này đạt được bằng cách hành thiền chỉ hay thiền vắng lặng Samatha, nhập vào các tầng thiền định Jhana. Tâm hành giả có thể trong sạch trong khoảng thời gian cả ngày, cả tuần hay tháng, nhưng rồi tham ưu cũng sẽ trở lại khi hồi đủ điều kiện sinh khởi. Thứ ba, chế ngự vĩnh viễn hay đoạn diệt hoàn toàn là loại trừ bằng cách cắt đứt mầm mống, như ta cắt lìa hết rễ cây hay nhổ sạch tận gốc khiến cây không thể mọc lại nữa. Sự loại trừ này được thành tựu khi ta đạt được giác ngộ hoàn toàn. Ngay giây phút giác ngộ sẽ sanh khởi trong tâm hành giả một loại tâm có cường lực rất mạnh mẽ, gọi là đạo tâm, diệt trừ được tất cả tiềm năng bất thiện, anusaya. Đạo tâm này bắt đối tượng là Niết Bàn. Do đó, một vị A-la-hán được xem là đã chế ngự tất cả các sự ô nhiễm, ngủ ngầm còn lại, bằng cách cắt đứt hoàn toàn, không bao giờ chúng có thể trở lại nữa. Bây giờ hãy hiểu sâu hơn về loại chế ngự thứ hai, hay loại trừ tạm thời trong thiền minh sát. Khi hành thiền tốt đẹp, có thể loại trừ tham ưu trên đối tượng đang quan sát, thì bạn cũng có thể loại trừ tham ưu trên đối tượng không được quan sát. Ví dụ, bạn đang ngồi xếp bằng, chú niệm vào chuyển động của bụng. Vậy lúc bấy giờ chuyển động của bụng là đề mục đang quan sát, còn cảm giác hai tay đang để chồng lên nhau, cảm giác mông đụng sàn nhà, cảm giác toàn thân đang ngồi là những đề mục bạn không chú niệm. Khi tham ưu trên đối tượng, chuyển động ở bụng được loại trừ, thì tham ưu trên đối tượng ở tay, mông, toàn thân cũng được loại trừ. Đây gọi là loại trừ tạm thời. Cố Hòa Thượng Mahasi cũng nói rõ thêm về loại chế ngự tạm thời trên như sau. Khi thiền sinh đạt được sự tỉnh giác, nghĩa là đang thấy được rõ ràng các đặc tính của đối tượng quan sát, thì tâm tư thiền sinh lúc bấy giờ rất trong sạch, thuần tịnh, có thể kéo dài một khoảng thời gian. Lý do là vì các trạng thái tâm bất thiện không sinh khởi nơi đề mục đang quan sát, cũng như nơi đề mục đang không quan sát. Do đó trạng thái thuần tịnh được kéo dài đến nỗi hành giả tưởng rằng mình đã chấm dứt được phiền não, dù mình không hành thiền đi nữa. Tóm lại, nếu thực hành thiền minh sát tốt đẹp, bạn sẽ thành tựu được hai loại chế ngự đầu tiên là sát na loại trừ và tạm thời loại trừ. Nhưng thiền minh sát không thể loại trừ vĩnh viễn các tham ưu, chỉ có đạo tâm ở giây phút giác ngộ mới hoàn toàn đoạn diệt được mọi tiềm năng phát sinh phiền não. Ở đời, trong câu để chế ngự tham ưu ở đời, thì chữ ở đời phải được hiểu đúng theo ý nghĩa của nội dung đoạn kinh là ở trên đối tượng đang được quan sát. Chẳng hạn trong câu quán sát thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để loại bỏ tham ưu ở đời, thì ở đời có nghĩa là trên thân, nơi thân, có bốn loại đối tượng quan sát, do đó có bốn nơi thiết lập chánh niệm: thân, thọ, tâm, pháp.